Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức, xin Đại Đức kể một câu chuyện khi Đức Phật còn là Bồ Tát, Ngài đã xả thân để cầu Pháp như thế nào để chúng con nương theo mà học hỏi, và Thầy cho một lời khuyên để giúp cho những người học trò sửa tâm như thế nào mà có thể thọ nhận được giáo Pháp. Kính tri ân Thầy, Phật tử Hoa Tâm, Việt Nam. Kính thưa Đạo hữu Hoa Tâm cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài đã trải qua không biết bao nhiêu là số kiếp để có thể giúp cho tất cả chúng sanh vơi đi những nỗi đau buồn, khổ lụy trong cuộc sống. Không chỉ riêng có một mình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đâu, mà tất cả các vị Bồ Tát, các vị lịch đại tổ sư đều đã cống hiến thân phận của mình để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh trong cuộc đời mà các ngài gặp. Vậy là có một cái quy luật chung cho tất cả những người đạt được cái giác ngộ viên mãn, đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Khi một con người tự giác tu tập thì người đó không phải chỉ tu cho cá nhân mình không thôi là đủ, mà còn phải tu để rồi hướng dẫn, và không phải chỉ hướng dẫn có một lần không thôi, mà hướng dẫn cho đến khi nào người ta đạt được kết quả viên mãn như mình đã đạt được. Kính thưa tất cả đại chúng, trên con đường chuyển hóa, hay nói khác hơn là trên con đường học hỏi, thái độ của một người học trò mang tính chất quyết định sự thành tựu của việc học đó. Có một câu chuyện kể về tiền thân của Đức Phật. Khi Ngài phát tâm tu tập hạnh Bồ Tát, Ngài đã bằng lòng đánh đổi cả sinh mạng của mình để học hỏi giáo Pháp. Câu chuyện kể là một lần nọ có một vị tiên ở trên trời muốn thử vị Bồ Tát này tu tập như thế nào, và đồng thời cũng muốn dạy cho Bồ Tát 4 câu kệ. Thế là ông ta xuống nhân gian và giả làm một con quỷ dược xoa. Khi thấy Ngài đang ngồi thiền ở dưới gốc cây thì con quỷ này đi ngang và đọc 2 câu: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Có nghĩa là các pháp đều là vô thường, tất cả đều là pháp sanh diệt. Thế thì khi được nghe 2 câu đó thì Bồ Tát nói là: hãy đọc thêm cho tôi nữa đi. Thế là con quỷ này nói: ngươi tham quá đi, bây giờ ta đang đói bụng, ta không thể đọc được. Thế thì Bồ Tát mới nói với lại con quỷ là: ông hãy đọc cho tôi nghe đi, rồi tôi sẽ đi kiếm đồ cho ông ăn. Con quỷ nó mới nói: ta thì không ăn đồ bình thường, ta chỉ ăn thịt người và ăn thịt tươi thôi. Vì Bồ Tát này nghe nói như vậy thì liền trả lời: ngài hãy đọc cho tôi nghe đi, sau đó tôi sẽ đem thịt của tôi cho ngài ăn. Khi mà con quỷ nó nghe như vậy thì nó nói: chứ làm sao tôi có thể tin ông được, nếu mà bây giờ tôi đọc cho ông nghe rồi ông không cho tôi ăn thì sao? Cho nên bây giờ nếu mà ngươi muốn nghe đó thì ngươi hãy trèo lên cái chóp núi kia, rồi ngươi nhảy xuống. Trong lúc mà ngươi nhảy xuống á, thì ta sẽ đọc cho ngươi nghe, và có như vậy thì ta mới có thể ăn được cái xác của ngươi. Thế thì lúc đó Bồ Tát không ngần ngại gì cả, leo lên trên cái chóp núi kia và bắt đầu nhảy xuống. Thì lúc đó con quỷ ở dưới nó mới đọc thêm 2 câu nữa, đó là: sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Có nghĩa là khi mà sanh diệt đã hết rồi đó thì tịch diệt là vui. Và khi Ngài nhảy xuống như vậy đó thì con quỷ này nó lập tức hiện nguyên hình là một vị tiên để đỡ Bồ Tát. Thì kính thưa tất cả đại chúng, Bồ Tát đã đi vào đời và với cung bậc như vậy đó đánh đổi cả sinh mạng của mình để học hỏi được 2 câu còn lại của giáo Pháp. Và xin thưa các vị, thái độ của một người học Pháp ngày hôm nay có thể ví như là một cái ly. Cái ly này thứ nhất á, là nó muốn chứa cái gì thì cái ly này phải trống. Thứ hai á, là cái ly này phải sạch sẽ. Chứ nếu cái ly này mà nó đã bị tẩm thuốc độc ở bên trong thì dầu cho có đổ sữa vào chăng nữa thì cũng không có tác dụng gì hết. Thứ ba là cái ly này phải để ngửa, tức là phải sẵn sàng để thọ nhận được bất cứ cái gì rót vào. Thứ tư là cái ly này không bị lật úp, có như vậy thì mới có thể chứa được. Thứ năm là cái ly này không bị nứt mẻ ở bên dưới để nó có thể chứa đựng mà không bị rò rỉ ra bên ngoài. Với cái ẩn dụ cái ly đó thì thái độ của một người học Phật, hay nói khác hơn đó là thái độ của một học trò sẵn sàng để tiếp nhận tất cả những gì mà từ người thầy của mình trao truyền, và mở lòng của mình ra thật rộng tiếp nhận để rồi chúng ta tu tập và chuyển hóa, chứ không phải tiếp nhận chỉ để thỏa mãn tri thức không thôi. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem chương trình này, và kính cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị tu tập tinh tấn, mau chóng xa rời bến mê để quay về bờ giác. Một lần nữa kính cảm ơn và cầu chúc tất cả quý vị và gia quyến luôn an bình và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.